chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, chương trình phát thanh Tin Lành xin kính chúc quý thính giả và gia quyến Chúa Nhật mừng Chúa phục sinh, thật phước hạnh trong tình yêu Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính thưa quý thính giả, Chúa phục sinh là nền tảng đức tin của người Cơ Đốc, nhưng cũng là trọng điểm để nhiều người tấn công. Cuộc tấn công quan trọng nhất xảy ra trong thập niên 1930 do một nhà báo người Anh tên Frank Morrison thực hiện. Frank Morrison cho rằng phục sinh chỉ là một chuyện ngụ ngôn hoang đường, nhưng đã trở thành nền móng cho niềm tin Cơ Đốc. Vì vậy, ông đã quyết tâm mở cuộc nghiên cứu thật tường tận để chứng minh cho thế giới biết rằng chuyện phục sinh chỉ là một chuyện lừa bịp, mê tín dị đoan. Ông đã cân nhắc tất cả mọi sự kiện và chỉ chấp nhận những gì có thể đưa ra bằng chứng trước tòa án hiện đại. Tuy nhiên, trong thời gian nghiên cứu như vậy, ông thấy rằng việc làm này không có dễ. Sau đó, ông đã viết một quyển sách không phải để chứng minh không có sự phục sinh, nhưng để xác nhận rằng Chúa Giê-xu thật sự đã sống lại. Cuốn sách mang tựa đề Who Moved the Stone? Ai đã lăn tảng đá? Việc Chúa Giê-xu sống lại là biến cố lớn nhất trong lịch sử nhân loại và Cơ Đốc giáo. Nhưng điều quan trọng là Ngài có đang sống trong lòng của chúng ta chưa? Khi có Chúa phục sinh sống ở trong lòng, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự vui mừng, bình an và hy vọng. Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Giăng chương 8 câu 12: Người nào theo ta chẳng còn đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.
Sao kiếm ngài giữa vòng kẻ chế, kia ngôi mộ đã trống không.
Vâng đã lăn ra, để chúng ta bước vào. Vâng đã lăn ra, để chúng ta bước vào. Hãy bước vào trong không để thấy chiếc cơ nhìn màu, hãy bước qua ngôi mộ trong không để vui thấy Chúa sống. Vâng đã lăn ra để chúng ta bước vào, vâng đã lăn ra để chúng ta bước vào. trống không. Và từ nay người ơi, ta sống vì chính vì Chúa sống. Từ ngôi mộ đã trống không.
Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào. Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào. Hãy bước qua ngôi mộ trống không để khám phá năng quyền Ngài. Hãy bước qua ngôi mộ trống không để loan tin Chúa đã sống. Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào. Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào. Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào. Vâng, đã lan ra để chúng ta bước vào.
Vừa nghe ca khúc Vần Đá Đã Lăn Ra, một sáng tác của Thiên Kiều Giang do ban hợp ca tạp chí truyền thanh Sống Đạo trình bày. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính thưa quý thính giả, trong câu chuyện phúc âm lần trước, chúng ta đã biết sự chết là kẻ thù lớn nhất của con người. Dù không muốn đối diện, cái chết bao giờ cũng chờ đợi chúng ta. Cái chết có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Và điều kinh khủng nhất của sự chết là chúng ta không biết bên kia cái chết có gì. Để có thể đối diện với sự chết mà không sợ hãi, chúng ta phải có đức tin vào cuộc sống đời sau, hay nói đúng hơn, niềm tin vào sự phục sinh hay sống lại. Nếu sự chết là kẻ thù lớn nhất của con người, thì sự sống lại chính là hy vọng lớn nhất của con người. Quý vị có tin vào sự phục sinh không? Quý vị có tin là người chết sẽ sống lại không? Nói đến việc người chết sống lại, người ta thường nghi ngờ và đặt câu hỏi. Chẳng những ngày nay mà ngày xưa cũng vậy. Thánh Phaolô đã đối diện với những người đặt câu hỏi, người chết sống lại cách nào, lấy thể xác đâu mà sống lại? Và ông đã trả lời như sau. Câu hỏi thật ngây ngô. Khi anh em gieo giống, nếu hạt giống không chết đi, thì sẽ không bao giờ nảy mầm sống lại. Cây non từ hạt giống mọc lên trông khác hẳn hạt lúa, hạt đậu lúc gieo xuống đất. Thượng Đế cho nó hình thể theo ý Ngài. Mỗi loại hạt giống sinh ra một loại cây. Sự sống lại của người chết cũng thế. Chết là thân thể hư nát, nhưng sống lại là thân thể không hư nát. Chết là thân thể xương thịt, nhưng sống lại là thân thể thần linh. Vì đã có thân thể xương thịt, tất nhiên cũng có thân thể thần linh. Tôi xin tỏ cho anh em huyền nhiệm này. Chúng ta sẽ không chết hết, nhưng tất cả đều sẽ được biến hóa. Trong giây lát, trong chớp mắt, khi có tiếng kèn cuối cùng, vì kèn sẽ thổi. Người chết sẽ sống lại với thân thể không hư nát nữa, và chúng ta, những người còn sống, sẽ được biến hóa. Trích Thánh Kinh Thư Cổ Linh thứ nhất chương 15, câu 35 đến 52. Câu trả lời của sứ đồ Phaolô trong Thánh Kinh cho thấy rằng, sự sống lại của con người cũng giống như một cái cây phát xuất từ một hột giống. Hột giống chết đi, thì cây mới mọc lên được, và cây mọc lên với sự sống từ trong hạt giống, hoàn toàn khác với hột giống. Cây đậu khác hẳn với hột đậu, cây lúa khác hẳn với hột lúa, dù cả hột và cây đều là một. Sự sống lại của con người cũng giống như vậy. Con người chúng ta sẽ sống lại với một thân xác mới như thân xác của Chúa Giê-xu sau khi Chúa sống lại. Những vết sẹo trên người Chúa vẫn còn, vì Chúa đã bảo sứ đồ Thô-ma đến rờ vào những vết sẹo đó. Nhưng đó là một thể xác đặc biệt không giống với thể xác trước khi chết. Và đó cũng là điều sẽ xảy ra cho tất cả mọi người, như lời Chúa đã dạy. Trong giây lát, trong chớp mắt, khi có tiếng kèn cuối cùng, vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại với thân thể không hư nát nữa, và chúng ta, những người còn sống, sẽ được biến hóa. Khải Huyền là sách cuối cùng trong Thánh Kinh cũng cho biết, biển trao trả các thi hài nằm trong lòng biển, tử vong và âm phủ cũng giao nộp người chết chúng giam cầm. Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng muôn vật mọi loài từ chỗ không có gì cả. Dĩ nhiên, Ngài có thể thu nạp những đám tro tàn, những thể xác đã tan vào lòng biển hay vào lòng những thú vật khác để tái dựng con người. Vấn đề chính là chắc chắn sẽ có sự sống lại của thân xác. Sứ đồ Phaolô cũng dựa vào suy luận thường tình của con người, cho thấy rằng sự sống lại của con người là điều chắc chắn sẽ xảy ra, nếu không sẽ vô lý vô cùng. Ông nói, nếu người chết chẳng sống lại, chúng ta cứ ăn uống thỏa thích vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Đó là lý luận của những người sống buông thả cho rằng chết rồi là hết. Nói khác đi, nếu không có đời sau, nếu không có sự sống lại, thì dạ gì có niềm tin, dạ gì sống nhân từ ân hậu, cứ sống buông thả hưởng thụ vì chúng ta sẽ chết và chết rồi là hết. Nhưng thưa quý vị, đó là lý luận của những người không đáng cho chúng ta tin. Vì Thánh Kinh đã nói tiếp ngay sau đó, đừng để bị người ta mê hoặc, vì giao thiệp với người xấu, anh em sẽ mất hết tín tốt. Đừng để bị người ta mê hoặc, chủ trương này, hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Đó là của những người không biết chân lý và phủ nhận chân lý. Thật ra, bằng chứng mạnh nhất, chắc chắn nhất về việc con người sẽ sống lại là sự kiện Chúa Giê-xu đã sống lại. Sứ đồ Phaolô viết, nếu người chết không sống lại, Chúa Cứu Thế cũng đã không sống lại. Nếu Chúa Cứu Thế không sống lại, lời giảng dạy của chúng tôi vô ích và đức tin anh em mất nền tảng. Nếu chúng ta chỉ hy vọng nơi Chúa Cứu Thế về đời này mà thôi, thì trong cả nhân loại, chúng ta là những người bất hạnh hơn hết. Thật đúng như vậy. Nếu Chúa Giê-xu không sống lại, hay là nói đúng hơn, nếu người chết không sống lại, thì tất cả mọi niềm tin đều không có giá trị gì. Và Thánh Kinh viết tiếp, Chúa Cứu Thế thật đã sống lại, Ngài sống lại đầu tiên trong muôn triệu người sẽ sống lại. Trả lời cho những tín hữu có người thân qua đời và họ buồn rầu, thất vọng. Thánh Phaolô viết, thưa anh em, chúng tôi muốn anh em biết số phận những người đã khuất, để anh em khỏi buồn rầu như người tuyệt vọng. Chúng ta đã tin Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại. Tất nhiên cũng tin Thượng Đế sẽ đem những người qua đời trong Chúa Giê-xu cùng trở lại với Ngài. Chúng ta xin tỏ cho anh em lời dạy của Chúa. Chúng ta là người đang sống và còn sống đến ngày Chúa trở lại, sẽ không đi trước những người đã qua đời. Vì khi có tiếng truyền lệnh, tiếng của Thiên Sứ Trưởng và tiếng kèn của Thượng Đế, chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống. Lúc ấy, những người qua đời trong Chúa Cứu Thế sẽ sống lại trước hết. Sau đó, chúng ta, những người còn sống trên mặt đất, sẽ cùng với họ được cất lên trong đám mây, để nghênh đón Chúa giữa không gian. Thánh Kinh dạy thật đầy đủ và rõ ràng về việc người chết sống lại, và chính chúng ta, sâu kín trong tâm hồn, chúng ta cũng biết rằng chết rồi không phải là hết. Thánh Kinh dạy, phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Thánh Kinh, sau khi nói, biển trao trả các thi hài nằm trong lòng biển và mọi người sẽ sống lại, cho biết rằng mỗi người sẽ bị xét xử. Phải ra tòa, đứng trước tòa án là điều không ai muốn xảy ra cho mình. Nhưng Thánh Kinh lời của Thiên Chúa khẳng định cho chúng ta biết rằng, nếu chúng ta không ăn năn và quay trở lại tôn thờ Chúa, chúng ta sẽ không tránh khỏi tòa án và hình phạt của Ngài. Thánh Kinh dạy, những kẻ hèn nhát, vô tín, hư hỏng, sát nhân, gian dâm, tà thuật, thờ thần tượng và dối trá đều phải hồ lửa diêm sinh. Đó là chết lần thứ hai. Chết lần thứ hai, đây không phải là lối nói ví von, nhưng là một sự thật sẽ xảy ra cho những người phủ nhận và khước từ ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Chết lần thứ hai là cái chết tâm linh, đời đời xa cách mặt Chúa. Con người không phải chỉ có thân xác mà còn có phần linh hồn. Linh hồn bất diệt. Và linh hồn chúng ta sẽ đi về đâu, sẽ sống ở đâu, tùy nơi quyết định của chúng ta hôm nay. Ngay cả những người vô thần mà còn tin có đời sau, còn nghĩ đến thưởng phạt, chúng ta lại càng nên chú ý hơn nữa về vấn đề niềm tin, về sự thực hữu của Thiên Chúa, về giá trị của linh hồn. Chúa Giê-xu phán, nếu một người chiếm được cả thế giới nhưng mất linh hồn thì có ích gì? Vì không có gì đánh đổi được linh hồn. Không có gì đánh đổi được linh hồn. Chúng ta dành quá nhiều thời giờ cho cuộc sống thân xác ngắn ngủi này. Nhưng có dành giây phút nào cho linh hồn, cho cuộc sống tâm linh không? 80 năm sau khi chết, thân xác của Nga Hoàng và gia đình dù được chôn lần thứ hai, để rồi cũng sẽ sống lại như mọi người khác. Nhưng sống lại để chịu xét xử hay sống lại để hưởng phước đời đời, tất cả đều tùy nơi đức tin của mỗi người. 80 năm nữa, linh hồn và thân xác bạn sẽ ở đâu?
Chương trình phát thanh tin lành Bay Area thân mời quý vị và gia đình tham dự đêm chia sẻ phúc âm và ca nhạc với chủ đề Tình yêu Thiên Chúa, được tổ chức vào tối thứ Bảy 25 tháng 4 năm 2015 lúc 6 giờ 30 tại nhà thờ Christ Community Church of Milpitas, số 1000 South Park, Victoria Drive, thành phố Milpitas. Chương trình gồm có lời tâm tình của Mục sư Nguyễn Thị và bà Minh Nguyên, với sự góp phần ca ngợi Thiên Chúa của ca sĩ Bích Vân và ca đoàn Tin Lành Bay Area. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vào website www.tinlanhbayarea.org hoặc liên lạc điện thoại số 408-320-8657.
Trên đường em ơi, trên đường về chẳng biết ngày anh lúc chúng ta vô tâm không để ý ngày người lao công cùng đi trên đường em mau hai người lữ khách bước đi bên nhau mộng vàng tan mau một ngày lê gót chân buồn biên dài nơi ngày tiên chơi ta đã gặp ngài khắp phố phường nhưng chẳng biết ngài anh lúc chúng ta vô tâm không để ý ngài người phụ xe gầy vai đi về em mau đi về em mau đi về em
Giả vừa nghe ca khúc Trên đường em mau do Thu Vân trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta kỷ niệm cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự sống lại của Ngài. Nên chúng tôi xin dựa vào những chi tiết các sách phúc âm trong Thánh Kinh Tân Ước ghi lại để trình bày một vài điều về mối quan hệ giữa Chúa Giê-xu và bà Mary, người mẹ về phần xác của Ngài. Đặc biệt là nhìn vào những niềm đau mà bà Mary phải trải qua trong vai trò mà Đức Chúa Trời đã chọn để trao cho bà. Theo Phúc âm Luca chương 2, khi ông Joseph và bà Mary đem Chúa Giê-xu lên đền thờ để dâng cho Đức Chúa Trời theo lễ nghi do Thái giáo, cụ Simeon có mặt trong đền thờ lúc đó, đã bế Chúa hài đồng lên và tôn vinh Đức Chúa Trời. Với bà Mary, cụ Simeon nói, còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Đây là lời nói trước về những đớn đau bà Mary phải chịu trong vai trò người mẹ phần xác của Chúa Cứu Thế. Và lời tiên tri đó đã thành sự thật nhiều lần trong cuộc đời của bà. Ngoài những đau buồn, tai tiếng bà Mary phải chịu vì bằng lòng mang thai Chúa khi chưa thành hôn với ông Joseph, khi Chúa Giê-xu lớn lên, và nhất là khi Ngài bắt đầu chức vụ, bà Mary đã nhiều lần chấp nhận những đau đớn về tinh thần, chẳng khác gì mũi gươm đâm vào trái tim bà. Theo Phúc âm Luca chương 2 câu 41 tới 50, năm Chúa Giê-xu 12 tuổi, Ngài đi với cha mẹ lên đền thờ Jerusalem. Lúc cha mẹ ra về, Chúa ở lại đền thờ mà ông bà không biết. Sau mấy ngày đường, ông bà mới biết là đã lạc mất con, nên quay trở lại đền thờ để tìm. Khi thấy Chúa Giê-xu ngồi nói chuyện với các nhà lãnh đạo tôn giáo, bà Mary có ý trách Ngài, nói, con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Nhưng Chúa Giê-xu trả lời, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở trong nhà của cha con sao? Thánh Kinh cho biết, ông Joseph và bà Mary không hiểu lời Chúa Giê-xu nói. Và có lẽ bà Mary cũng rất đau lòng về câu trả lời đó. Một lần khác, bà Mary được nhắc rằng bà không có phần trong chức vụ của Chúa Giê-xu. Đó là tại tiệc cưới ở làng Cana. Khi người ta thiếu rượu, bà nói cho Chúa Giê-xu biết và hàm ý muốn Ngài ra tay giúp. Nhưng Chúa Giê-xu trả lời, thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Một lần nữa, lời nói của Chúa Giê-xu khiến bà Ma-ri sửng sốt và đau lòng. Nó nhắc bà nhớ rằng, Chúa Giê-xu không phải là con của bà như những người con khác. Chi tiết này được ghi trong Phúc Âm Giăng chương thứ 2. Một lần khác nữa, Chúa Giê-xu lại nhắc cho bà Ma-ri nhớ rằng, mối quan hệ giữa Ngài với bà không quan trọng bằng mối quan hệ giữa Ngài với những người làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Phúc Âm Mát chương 3 ghi rằng, một ngày nọ, Chúa Giê-xu đang giảng dạy và chữa bệnh, thì bà Ma-ri và các em Chúa đi tìm Ngài. Khi đến chỗ Chúa Giê-xu đang giảng dạy, vì quá đông người, bà Ma-ri và các em Chúa không vào được, nên nhờ người nhắn với Chúa rằng có mẹ và các em đi tìm Ngài. Họ nghĩ rằng khi nghe có mẹ và các em đi tìm, chắc Chúa Giê-xu sẽ ngưng mọi việc để gặp gia đình. Nhưng trái lại, Chúa đã quở trách người thân của Ngài một cách nhẹ nhàng, gián tiếp. Chúa hỏi đám đông, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi Ngài rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, và là mẹ tôi. Khi nói như thế, Chúa Giê-xu hàm ý rằng, người có quan hệ gần gũi với Chúa không phải là người có quan hệ ruột thịt với Ngài, nhưng là người đặt đức tin nơi Chúa, tin vào chức vụ mà Đức Chúa Trời đã giao thác cho Ngài và vâng theo lời Ngài phán dạy. Làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha là điều kiện để có mối quan hệ thân mật gần gũi với Chúa Giê-xu. Từ đó, khoảng cách giữa Chúa Giê-xu và bà Ma-ri càng rộng lớn hơn, mang lại đau đớn cho bà, chẳng khác nào một thanh gươm đâm thấu vào lòng bà, như lời cụ Simeon đã nói trước. Trải qua bao nhiêu thế hệ, bà Ma-ri được gọi là người có phước, nhưng cùng với ơn phước đó, bà phải uống trọn chén đau thương mà Đức Chúa Trời dành cho bà. So với tất cả những đau đớn mà bà Ma-ri phải chịu trong cuộc đời, niềm đau sâu đậm nhất, lớn lao nhất là khi bà đứng bên chân cây thập tự, lúc Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Trong khi các môn đệ thân tín nhất của Chúa đã bỏ Ngài chạy trốn, bà Ma-ri đứng đó, chứng kiến người con yêu dấu bị xúc phạm, hành hạ và cuối cùng chết một cách vô cùng đau đớn. Bà đứng bên chân cây thập tự, đau lòng khi nghe những lời phạm thượng của các thầy tế lễ, lời chế nhạo, mắng nhiếc của dân chúng và bọn lính. Thật là những thanh gươm đâm thấu vào trái tim của Ma-ri. Có người đã nói, nếu đồi Gô-gô-tha là vương miện khổ nhục của Chúa Giê-xu, thì đó cũng là vương miện đau đớn của bà Ma-ri. Sách Phúc Âm Giăng chương thứ 19 ghi như sau. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu, có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài là Ma-ri, vợ Cleopa và Mary Madeleine nữa. Đức Chúa Giê-xu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng, thưa bà, đây là con của bà. Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng, đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước bà về nhà mình. Những người đàn bà khác ngồi bên chân cây thập tự, theo dõi mọi việc xảy ra, có người đấm ngực, khóc than. Nhưng bà Ma-ri đứng đó, với trái tim tan nát, yên lặng nhìn lên Chúa Giê-xu, cùng đau niềm đau mà Ngài đang gánh chịu. Trong ý định toàn hảo của Đức Chúa Trời, bà Ma-ri phải đứng bên chân Chúa Giê-xu, chứng kiến giây phút cuối cùng của Ngài trên trần gian, để được Ngài chúc phước và để tiếp nhận tình thương yêu Ngài bày tỏ với bà một lần cuối. Những lần khác, khi đối diện Chúa Giê-xu, bà Marie nói lên cảm nghĩ của mình. Nhưng lần này, trước cái chết đớn đau của Chúa, bà chỉ yên lặng. Những người chung quanh, dù thương bà Marie bao nhiêu, cũng không thể nào hiểu được niềm đau trong tâm hồn bà lúc đó. Trước khổ nạn quá đau đớn và lớn lao của người con yêu dấu, bà Marie đã không thốt nên lời. Thật là một hình ảnh đau thương. Cũng trong lúc đó, Chúa Giêsu từ trên cây thập tự nhìn xuống, nhận ra người đã được chọn để đem Ngài vào trần gian. Chúa nghĩ đến mối quan hệ của Ngài với người mẹ về phần xác, là quan hệ mà trong thời gian thi hành chức vụ, Ngài đã đặt vào hàng thứ yếu. Trong giây phút đau đớn cuối cùng trên trần gian, Chúa Giêsu đã nghĩ đến bà Marie, nghĩ đến những năm tháng cô đơn của bà trong tuổi già, và Ngài đã gửi gắm bà cho ông Giăng, môn đệ thân tín nhất của Ngài. Lời nhắn nhủ cuối cùng của Chúa Giêsu với bà Marie nói lên tình thương yêu và lòng quan tâm Ngài dành cho bà. Khi thiên sứ hiện ra với trinh nữ Marie tại làng Nazareth nhiều năm trước đó, báo tin nàng là người được ơn Thiên Chúa, được Ngài chọn để đem con của Chúa vào trần gian, cuộc đời bà Marie đã thay đổi, nhiều lo buồn hơn là vui sướng. Bao nhiêu lần bà phải chứng kiến và chấp nhận đau đớn xảy đến cho Chúa Giêsu và cho chính bà. Trong tất cả những đau đớn đó, bà Marie đã âm thầm chịu đựng không một lời than. Và chính nhờ tinh thần nhẫn nhục chịu đựng đó, bà đã hoàn thành sứ mạng cao quý mà Đức Chúa Trời giao thác cho bà. Trong mùa phục sinh và thương khó năm nay, chúng ta hãy noi gương bà Marie, yên lặng và nhẫn nhục chịu đựng gian khổ trong con đường theo Chúa để làm trọn công việc Chúa giao. Nhưng quan trọng hơn, kính mời quý vị đến với Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng đã từ trời đến làm người để mang tội lỗi của chúng ta, gánh chịu hình phạt thay chúng ta trên thập tự giá, để chúng ta được tha thứ tội và được sự sống đời đời. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, đã đến trần gian trong thân xác con người. Ngài đã hy sinh chịu chết trên thập tự giá để làm cái gạch nối, làm chiếc cầu để con người chúng ta qua đó có thể đến với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là con đường duy nhất, là đấng duy nhất nối liền và giải hòa con người với Đức Chúa Cha. Sứ đồ Phao-lô viết về chân lý này như sau: Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Đó là một con người, Đức Kitô Giêsu, đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Trích thư Timôthê thứ nhất chương 2 câu 5. Chúng tôi ước mong quý vị sẽ tiếp nhận Chúa Giêsu trong mùa phục sinh này, để có một phục sinh có ý nghĩa, vì có Chúa phục sinh ngự trị trong cuộc đời.
Chương trình phát thanh tin lành Bay Area thân mời quý vị và gia đình tham dự đêm chia sẻ phúc âm và ca nhạc với chủ đề Tình yêu Thiên Chúa, được tổ chức vào tối thứ Bảy 25 tháng 4 năm 2015 lúc 6:30 tại nhà thờ Christ Community Church of Milpitas, số 1000 South Park, Victoria Drive, thành phố Milpitas. Chương trình gồm có lời tâm tình của mục sư Nguyễn Thị và bà Minh Nguyên, với sự góp phần ca ngợi Thiên Chúa của ca sĩ Bích Vân và ca đoàn Tin Lành Bay Area. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vào website www.tinlanhbayarea.org hoặc liên lạc điện thoại số 408-320-8657. giả vừa nghe ca khúc Vinh Quang Rạng Ngời được trích trong CD Tâm Hồn Hiến Dâng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Ngôi Mộ Trống do mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, con người hiện hữu trên quả địa cầu bởi hai biến cố quan trọng: sự sanh ra đời và sự chết. Có những em bé sơ sinh chỉ sống được vài ngày ngắn ngủi trên mặt đất rồi chết. Một hiện tượng của xã hội văn minh ngày nay là có những em bé chưa sanh ra đời thì đã bị giết chết trong lòng mẹ. Một nhà tiên tri đã nói, trong 100 năm nữa, tức năm 2100, sẽ có trên 6 tỷ người chết. Nghe qua mà phát sợ, nhưng đây không phải là lời tiên tri gì cả, mà chỉ là một bài tính đơn giản. Đời người trên trần gian chỉ được 100 năm là cùng, vì người xưa có câu, nhân sinh thất thập cổ lai hy, có nghĩa là đời người xưa nay sống được 70 tuổi là hiếm có. Nếu người ta sống đến 100 tuổi so với tuổi thọ trung bình là 70, thì chắc chắn phải chết. Hiện nay trên thế giới có khoảng hơn 6 tỷ người. Một em bé sơ sinh hôm nay thì 100 năm sau, tất cả các em đều phải chết. Huống chi là những người đã có 50 tuổi, hoặc 60, hoặc 70, vân vân, thì chắc chắn sẽ không còn tồn tại trên trần gian vào năm 2100. Nếu chúng ta ghi số người chết trên thế giới từng năm một và cộng lại các con số trên, thì sẽ vượt quá 6 tỷ người chết. Chẳng hạn số người chết trong năm 2005, trong năm 2006 và lần lần đến năm 2100, thì con số trên 6 tỷ người chết trong vòng 100 năm sau quả là một con số không sai. Định luật hiện hữu của con người trên mặt đất là một luật chung cho mọi người. Con người phải bị giới hạn bởi thời gian. Nhưng trừ ra một người duy nhất, con người đó là Chúa Giê-xu ở làng Nazareth, xứ Do Thái. Ngài không chỉ có hai biến cố trong cuộc đời như mọi người chúng ta, nhưng Đức Chúa Giê-xu có ba biến cố: sự sanh ra đời, sự chết và sự sống lại, hay là ngôi mộ trống. Kính thưa quý vị thính giả, ngày Chúa Giê-xu vào đời còn được gọi là ngày Chúa Giáng sinh, vì Ngài không phải là người được sanh ra giống như tất cả những em bé chào đời trên thế giới. Gốc tích của Ngài là đời đời từ trước và đời đời về sau. Kinh Thánh chép, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Tin lành Giăng đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3. Ngôi lời chính là Đức Chúa Giê-xu, vì Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng sáng tạo cả bầu trời, vũ trụ. Như vậy, trước khi được sanh ra bởi nữ đồng trinh Mary, là người mẹ phần xác của Ngài để không nhiễm nguyên tội, thì Ngài đã hiện hữu trong cõi đời đời. Vì vậy nên chỉ có Chúa Giê-xu được mang danh hiệu là Giáng sinh, vì Ngài là đấng tạo hóa vô cùng vĩ đại, mà nay được Giáng sinh làm người cách đây hơn 2.000 năm. Chúng ta được sanh ra bởi cha mẹ, không ai dám tự xưng mình là được Giáng sinh, và cũng không một người nào từ khi có loài người trên mặt đất dám nói rằng tôi đã được Giáng sinh. Sự Giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu đã được Kinh Thánh ghi lại một cách tỉ mỉ và cũng đã được ứng nghiệm lời các tiên tri trước khi Chúa Giáng sinh khoảng 700 năm như sau: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Tiên tri Ê-sai đoạn 7 câu thứ 14. Đức Chúa Giê-xu đến trong thế gian với một mục đích là cứu tội nhân. Tên Giê-xu có nghĩa là đấng cứu thế. Cuộc đời ngắn ngủi của Ngài trên mặt đất chỉ vỏn vẹn có 33 năm mà thôi. Trong 30 năm đầu, Ngài sinh sống với gia đình cha mẹ tại Nazareth, một thành phố nhỏ ở miền Bắc xứ Do Thái. Ông Joseph, cha đỡ đầu của Ngài, làm nghề thợ mộc, và mẹ là bà Mary, mẹ phần xác của Đức Chúa Giê-xu, vì bà được Đức Chúa Trời chọn để thọ thai và sanh Đức Chúa Giêsu. Đến năm 30 tuổi, Ngài bắt đầu thi hành chức vụ, Ngài đi rao giảng tin lành khắp các thành, các làng, trong các nhà hội người Do Thái, trong các nhà riêng, trên núi, vân vân, về nước thiên đàng, nơi mà linh hồn mọi người sau khi chết sẽ vào đó nếu tin nhận Ngài làm Chúa cứu thế của đời mình. Nếu không tin thì sẽ bị hình phạt đời đời trong địa ngục. Đức Chúa Giêsu phán: Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Văn đoạn 3 câu 36. Sau 3 năm thi hành chức vụ, Ngài phải đến thành Giê-ru-sa-lem để hy sinh mạng sống của mình như một con sinh tế chuộc tội cho cả nhân loại. Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự, huyết của Ngài tuôn đổ bởi một ngọn giáo đâm ngang hông Ngài. Huyết ấy có giá trị bôi xóa tội lỗi của cả nhân loại, vì Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng đã chịu chết thay cho nhân loại, hầu cứu nhân loại khỏi sự chết đời đời. Chỉ bởi đức tin, chúng ta nhận được sự cứu rỗi linh hồn qua sự chết đền tội của Đức Chúa Giêsu. Sau khi tắt hơi trên thập tự giá, Ngài được tẩm liệm và chôn trong một cái huyệt đã đục trong hòn núi, có một hòn đá lớn chặn cửa huyệt. Sau 3 ngày bị chôn trong huyệt là ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức ngày Chủ nhật đầu tiên, lúc trời còn mờ mờ sáng, và đất rúng động dữ dội vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dung của thiên sứ giống như chớp nhoáng và áo trắng như tuyết. Lúc bấy giờ có các người đàn bà đến thăm mộ Chúa, họ rất sợ hãi, nhưng thiên sứ phán cùng họ rằng: Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilê phán cùng các ngươi thế nào. Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. Tin lành Luca đoạn 24 câu 5 đến câu 7. Kính thưa quý vị thính giả, biến cố thứ ba này mới thật là quan trọng, vì nếu Đức Chúa Giêsu chết rồi bị chôn trong mồ mả và chết luôn thì không có gì để lấy làm lạ. Ngài cũng giống như tất cả mọi người trên trần gian mà thôi, sinh ra đời rồi chết. Tất cả các giáo chủ của các tôn giáo lớn trên thế giới, họ đều chịu chung một định luật là không có sự sống lại sau khi chết. Đây chính là điểm khác biệt giữa Đức Chúa Giêsu với tất cả nhân loại, kể cả các vị giáo chủ các tôn giáo. Ngôi mộ của Ngài là ngôi mộ trống. 4 sách tin lành Matthew, Mark, Luca, Giăng đã khẳng định sự sống lại của Đức Chúa Giêsu và tường thuật lại một cách tỉ mỉ về hiện tượng lạ lùng này. Chúa hiện ra cùng các môn đệ của Ngài, họ rờ Ngài đến thân thể của Ngài. Vì có người còn nghi ngờ, Ngài ăn chung với họ và Đức Chúa Giêsu ở với họ trong 40 ngày sau khi phục sinh để dạy dỗ họ, và sau đó Đức Chúa Giêsu thăng thiên về trời, có 500 người chứng kiến. Nếu giả định Đức Chúa Giêsu không sống lại, thì đức tin của chúng tôi là những người tin lành hóa ra vô ích, và chúng tôi là những người khốn nạn hơn hết vì tin vào một đấng chết không có sự sống lại. Lời Chúa phán: Và nếu Đức Chúa Giêsu Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Thơ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 17 đến câu 19. Nhân mùa lễ mừng Chúa phục sinh năm nay, chúng tôi kêu gọi quý vị là những thính giả trung thành của chương trình phát thanh tin lành vùng Bay Area, hãy mau mau tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời mình, để tội lỗi quý vị được tha và linh hồn được cứu rỗi sau khi qua đời, để được Đức Chúa Giêsu là đấng sống tiếp rước quý vị vào nước thiên đàng. Muốn thật hết lòng. Amen.
vinh quang. Vua Thánh xuống nơi trần gian, xót thương con người sống trong tuyệt vọng, thân vàng hy sinh, chịu đau thương cứu người. Hiện Ngài đang sống để đón muôn người tìm nguồn thái an. Vì Giê-xu sống, tôi bước đi với hy vọng. Bóng đêm xa dần, lòng luôn vững tin. Vì tôi biết rõ
dõi chương trình phát thanh tin lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, Vào khoảng đầu thập niên năm 1970, người ta tìm thấy một người lính Nhật đã trốn trong hang hơn 28 năm vì người lính này tưởng rằng Thế chiến thứ hai vẫn còn tiếp diễn. Trong khi thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, chiến tranh đã chấm dứt, nước Hoa Kỳ và Nhật Bản đã có sự quan hệ tốt đẹp với nhau, nhưng người lính Nhật tên Sokoi Yokoi vì sợ hãi và nghi ngờ nên vẫn trốn trong hang trên đảo Guam, sống cực khổ, ăn thú vật và trái cây trong suốt 28 năm. Mọi việc đã thay đổi, nhưng ông Sokoi vẫn sống trong sự sợ hãi, lầm than. Mùa phục sinh nhắc nhở chúng ta, Chúa Giê-xu đã đắc thắng tử thần, Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta hy vọng sống và cho chúng ta nối lại mối tương giao mật thiết với Thượng Đế. Chúng ta không còn phải sống trong sự sợ hãi và cách xa nguồn phước hạnh tâm linh mà Chúa phục sinh đang dành sẵn cho những người tin nhận Ngài. Nếu quý vị muốn bước ra khỏi hang tối của cuộc đời mình ngay giờ phút này, để cuộc sống có ý nghĩa và để nhận được sự sống vĩnh cửu, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết trên thập tự giá, đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa phục sinh ngự vào lòng con, để con có được một cuộc sống mới và sung mãn ở trong Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Còn gì hơn tình yêu cao quý Giê-xu, cho số năm tháng không nhạt nhòa, thật dòng sầu tựa biến hồ quá bao la. Chúa đã ban nhân lại sự sống. Giê-xu vẫn sống tuyệt vời, Chúa vẫn vang lên câu gọi mời. Từ vực sâu người có lần thấy mưa trăng, ôi Giê-xu đã thoáng thế gian.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Cho số năm tháng không nhạt nhòa.
Chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area thân mời quý vị và gia đình tham dự đêm chia sẻ phúc âm và ca nhạc với chủ đề Tình Yêu Thiên Chúa, được tổ chức vào tối thứ Bảy 25 tháng 4 năm 2015 lúc 6:30 tại nhà thờ Christ Community Church of Milpitas, số 1000 South Park, Victoria Drive, thành phố Milpitas. Chương trình gồm có lời tâm tình của Mục sư Nguyễn Thị và bà Minh Nguyên, với sự góp phần ca ngợi Thiên Chúa của ca sĩ Bích Vân và ca đoàn Tin Lành Bay Area. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vào website www.tinlanhbayarea.org hoặc liên lạc điện thoại số 408-320-8657.
Chúa mang lại sự sống về cho nhân loại, Chúa ta vì nhân thế đại.